Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Đừng vì những tên gọi mà làm ngăn cách với nhau.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, Trang Tự là một bậc hiền triết Á Đông không xa lạ gì với những người từng học hỏi cái đạo lý Đông Phương. Trang Tự khi còn nhỏ là một đứa bé rất hiếu học, là được ba mẹ tận tình hướng dẫn để trở nên một người học trò biết nhân ái, biết đạo lý. Và người mẹ đó đã có một cái niềm tin gần như tuyệt đối ở nơi cái đứa con của mình. Thế rồi một hôm, có người tới nói với bà mẹ Trang Tự đó rằng con của bà giết người. Bà mỉm cười không tin. Con tôi làm sao mà có thể giết người? Nó là một đứa chăm chỉ ngoan ngoãn, một đứa hiền lành đạo đức. Không, tuyệt đối không thể. Nhưng rồi lại có một người khác hôm sau tiếp đến và bảo rằng con của bà giết người. Bà hơi nghi ngại nhưng mà cũng chắc chắn, không, con tôi không thể làm kẻ giết người. Nhưng mà đến lần thứ ba hôm sau nữa, có người tới nói với bà con của bà giết người. Và đến lúc này, thưa quý vị, bà không thể nào bình tĩnh nổi. Mặc dù tin cái đứa con của mình gần như tuyệt đối trước đây, nhưng đã ba lần người ta vào nói với bà con của bà giết người, bà bắt đầu dao động, bắt đầu dấy lên một cái niềm nghi ngại sợ hãi trong lòng. Thưa quý vị, câu chuyện kể đó để buộc nói một điều: con người ta ở đời nhiều khi mình không đủ sức để mà tự tin vào chính mình, và rất dễ bị những cái dư luận tốt xấu chung quanh nó làm dao động tâm tư của mình. Niềm tin của mình ít khi vững chãi, mà đó là ngày xưa. Còn chúng ta đang sống trong một thời đại nào đấy, một cái thời đại mà thưa quý vị, chỉ cần mở internet ra thôi là cả một cái thế giới nhìn vào dễ kinh hoàng hết sức. Trên tivi, trên truyền hình, trên báo chí, rồi trên điện thoại, có ngày nào mà ta không nghe chuyện của người này, của kẻ khác đâu. Từ chuyện của một cái ông vô danh tiểu tộc nào đó cho đến những cái ông lãnh đạo nơi này chỗ nọ, chuyện xấu chuyện tốt đủ thứ hết tất cả. Giữa một cái thế giới mà dư luận nó tác động lên con người, quả thật rất khó để cho con người giữ vững được cái niềm tin ở nơi chính mình. Và trong cái thế giới dư luận tốt xấu đó, thưa quý vị, đã có biết bao nhiêu người bị hàm oan ở trong đó. Tôi từng biết có một gia đình. Cái gia đình đó bị vũ nhục, bị khủng bố chỉ vì những cái lời vu cáo và uất hận tới cái mức độ mà cái đứa con gái ở trong gia đình đó tức đến cái mức độ chịu không nổi, muốn đi mua súng về mà giết cái kẻ vu cáo mình. Nhưng may, người con gái đó đã được khuyên lớn bình tĩnh trở lại, bỏ đi cái ý niệm để mà muốn giết cái kẻ đem hàm oan tới cho gia đình của mình đó. Mà cái hình ảnh đó, cái tâm trạng của người con gái, cái của cái gia đình đó, thưa quý vị, tôi tin rằng không phải chỉ có một, hai đâu. Nó tràn ngập ở trong cái xã hội ngày nay. Ai muốn hạ nhục ai, chỉ cần tung lên một cái tin chẳng biết, chẳng đen, chẳng cần có bằng chứng nào hết cả. Thế là kẻ đó rất nhiều khi trước con mắt quần chúng, từ một kẻ hiền lương, một kẻ sống cuộc đời lương thiện, trở thành một kẻ lưu manh, trở thành một kẻ độc ác, trở thành một kẻ xấu xa tệ hại. Và cũng rất ngược lại, có những con người xấu xa tệ hại, có những con người âm mưu hại người đủ thứ hết cả. Nhưng rồi cũng chỉ cần có một ai đó đưa cái hình ảnh của cái kẻ đó trở thành một người lương thiện, một người trong sạch, và rồi dưới con mắt của đa số quần chúng, kẻ đó trở thành một cái con người tốt đẹp. Trước một cái tình trạng như vậy, con người rất khó để mà giữ vững được cái niềm tin của mình vào ở nơi một cái gì. Tôi vẫn tự nghĩ một điều, ngay cả trong cái thời đại này mà có một bậc thánh ra đời thì chăng nữa, bậc thánh đó cũng sẽ bị xị vạ, cũng sẽ bị bao nhiêu những cái điều vu khống, bao nhiêu những cái điều của những kẻ không ưa đổ vào để khắc họa một cái hình ảnh tệ hại ở nơi mình. Hôm nay chúng ta nghe cái lời của Đức Phật dạy, trong sạch là ở nơi tự mình, xấu xa dơ bẩn cũng là ở nơi tự mình. Tự mình làm cho mình trong sạch, tự mình làm cho mình dơ bẩn. Không một ai trên đời này mà có thể làm cho mình dơ bẩn hay trong sạch hết tất cả. Xin đại chúng hãy suy gẫm về cái lời dạy đó của Đức Phật. Một con người mà trong sạch, sống một cuộc đời trong sạch, không chứa đựng những cái ý đồ đen tối, xấu ác hại người. Một con người chỉ sống để làm lời lạc cho người này, đem niềm vui tới cho kẻ khác. Một con người sống mà thân hành động, miệng nói năng, ý suy nghĩ không hề ô nhiễm bởi những cái tham dục sân hận si mê. Một con người mà như thế thì thưa quý vị, dù ai có nói ngạ nói nghiêng như thế nào, dù ai có chụp lên họ bao nhiêu những điều xấu xa tệ hại, đâu phải vì vậy mà họ trở thành một kẻ xấu xa tệ hại đó quý vị. Ngược trở lại, một kẻ mà thực tâm là xấu xa, những kẻ gọi là ngụy quân tử ở trên đời này rất nhiều, tâm địa thì xấu ác mà lúc nào mở miệng cũng toan học ngon ngọt. Một con người chỉ muốn hại người mà lúc nào mở miệng cũng tỏ ra ta đây là kẻ thương người, vân vân. Những kẻ như vậy trên đời này cũng không bao giờ hiếm hết tất cả. Và đối với những kẻ đó, dù ai có tô son trẹt phấn lên họ để trở thành một cái hình ảnh đẹp đẽ thế nào, thì trong con mắt của Đức Phật, trong lời của Đức Phật dạy, vẫn phải thấy rõ rằng họ chính là những kẻ dơ bẩn, những kẻ xấu ác. Cho nên thưa quý vị, chiêm nghiệm cái lời của Đức Phật dạy đó để mình thấy rõ thêm một điều. Một con người mà chân chặt thì không phải vì người ta bảo rằng người đó là tà vầy mà kẻ đó trở thành tà vầy. Một con người mà trong sạch không phải vì vậy có ai bảo rằng kẻ đó dơ bẩn mà kẻ đó trở thành dơ bẩn đâu. Ngược trở lại, một kẻ mà thực sự dơ bẩn thì cũng không phải bởi vì có nhiều người ca ngợi tán thán mà kẻ đó trở thành kẻ trong sạch đâu. Trong sạch hay dơ bẩn, xấu xa hay tốt đẹp, tất cả đều từ ở đến chính mình hết cả. Và Đức Phật dạy để muốn nói rằng từ mình phải nhìn rõ lấy con người của mình. Đừng sống vì dư luận, đừng sống vì những cái lời khen chê ở bên ngoài. Họ khen mình bao nhiêu mà mình là kẻ dơ, mình vẫn cứ là một kẻ dơ mà thôi. Đừng sống vì dư luận, đừng sống vì những cái thị phi tật đố, bởi vì nghĩ cho cùng thế gian này không có ở nơi đâu mà không có thị phi tật đố. Không có cái thời đại nào mà không có những kẻ ganh tỳ và đố kỵ. Không bao giờ có ai đó được khen mà không có bị chế. Cũng chẳng bao giờ có ai đó bị chế mà không được khen. Thậm chí kẻ rượu chè, kẻ cờ bạc, dù có trăm người chế cũng có người khen. Thậm chí cái kẻ mình hiền lương quân tử, có trăm người khen chăng nữa thì cũng có một hai người chê. Cái sự đó, cái thực tế đó, nó diễn ra trước mắt một cách rõ ràng hết sức. Cho nên trong lời của Đức Phật dạy, chỉ muốn cho con người hiểu được rằng đừng sống vì những cái dư luận bên ngoài như vậy, mà lúc nào cũng phải biết từ biệt, quay về với chính mình. Thực sự mình trong sạch không? Thực sự mình hành động của lời lạc không? Thực sự lời nói của mình có chân thật hay không? Thế không phải là bởi vì kẻ này thế này, kẻ kia bảo mình thế nọ, mà mình trở thành thế nọ hoặc thế kia. Trong sạch hay không trong sạch, dơ bẩn hay không dơ bẩn, tất cả đều từ mình làm cho mình hết tất cả. Không phải vì lời nói của bất cứ một ai mà mình trở thành kẻ này hay kẻ khác. Và cái giá trị chân thật của con người chính là nằm ở nơi chỗ đó, chứ không phải giá trị nằm ở những lời tân bốc ca ngợi của kẻ đầy người khác. Nhất là những lời tân bốc ca ngợi mà không có căn cứ trên bất cứ một sự thật nào hết tất cả. Ngược trở lại, dù mình có bị vu khống, dù mình có bị vũ nhục, nhưng nếu quả thật mình tự xét mình mà thấy rằng tôi chưa từng có khởi đến tâm ý hại người, hại đời, tôi chưa từng nói năng những lời dối trá lọc lừa, tôi chưa từng hành động mà làm khổ tác hại đối với bất cứ một ai, thì xả gì những lời chê bai của kẻ này người khác quý vị. Cho nên trong cái đạo của Phật đó, cái quan trọng không phải là nghe những tiếng đời thị phi bên ngoài. Trong cái đạo của Phật đó, là đưa con người hãy trở về để nghe lại chính mình, nhìn lại chính mình. Và chỉ có chính mình mới rõ được con người của mình dơ bẩn hay trong sạch. Ai là người tự biết mình như vậy, kẻ đó sẽ là kẻ tiến bộ trên con đường đời sống tâm linh tu tập của mình. Còn nếu không từ biệt như vậy, mà chỉ sống theo dư luận bên ngoài, chỉ sống theo cái lời khen tiếng chê của thế gian, kẻ đó thưa quý vị sẽ chẳng bao giờ tiến bước được trên cái con đường tu tập đối với chính mình hết cả. Bởi sao vậy? Bởi vì kẻ đó sống mà không nương tựa vào chính mình, chỉ biết nương tựa vào những dư luận này, nương tựa dư luận khác, chỉ muốn làm cái gì để thiên hạ khen ngợi mình, mà không bao giờ biết rằng lời khen đó chỉ là những cái, một cái cơn gió phù du đi qua, nó không biểu hiện được cái thực chất con người của mình. Tu theo Phật là đi tìm cái thật, chứ cũng phải đi tìm những cái danh hào ở bên ngoài. Cái thật nó mới là cái quan trọng, còn những cái danh hào bên ngoài, những tên gọi bên ngoài, thưa quý vị, nó chỉ là cái tên gọi thôi. Lâu lắm rồi, từng có một cặp thanh niên, cô gái đó là một người khác đạo, còn cái người con trai kia là một người Phật tử rất thuần thành. Hai người yêu nhau 500 trời mà không lấy nhau được, chỉ bởi vì hai gia đình không chấp nhận lẫn nhau. Cái gia đình của cái anh Phật này thì chất tuyệt không chấp nhận cái cô gái khác đạo kia, còn gia đình cô gái khác đạo đó nhất tuyệt không chấp nhận để mà cái gia đình của cái anh theo Phật này. Thế là hai người yêu nhau 5-6 năm trời không lấy nhau được. Thế rồi một hôm, cả hai cô cầu đó đến cái chùa này gặp tôi và tỏ bày cái hoàn cảnh của hai anh chị như vậy. Và anh chị đó xin tôi cho một lời khuyên. Thì tôi khuyên thế này quý vị, tôi nói rằng Phật hay Chúa cũng chỉ là cái tên gọi thôi. Đừng vì những tên gọi mà rồi mình làm hỏng cái cuộc đời của mình. Cả con đều là những người có ăn có học, đều có cái đầu óc để mà suy nghĩ, có mắt để thấy, có tai để nghe. Cái gì mà các con thấy đúng, cái gì mà các con suy nghĩ nó đúng, hãy sống cho cái mà mình thấy đúng đó. Còn cái gì mà sai, hãy có can đảm mà từ bỏ nó đi. Kể cả trong cái đạo Phật mà các con thấy rằng có những gì mà Đức Phật dạy không đúng, thì hãy đừng chấp nhận một cách dễ dàng. Bất cứ ở đâu mà các con thầy nghe một lời dạy và các con thầy nói à đúng, đây là sự thật, đây là lời dạy đưa mình tới hạnh phúc, đưa mình tới an lạc, các con hãy tin, phải sống với những điều như vậy. Tôi chỉ khuyên như vậy thôi quý vị, tôi không khuyên cái gì khác hơn. Thế rồi hai người đã trở về, nhưng mà bên cạnh tôi khuyên thêm điều, nhưng mà để cho mình thấy đúng, để cho mình suy nghĩ đúng, các con hãy về tìm hiểu đi. Các con hãy về tìm hiểu. À, người theo Phật thì không chỉ tìm hiểu cái đạo Phật của mình, mà còn tìm hiểu luôn cả cái đạo của người bạn gái của mình. Người bạn gái của mình không chỉ tìm hiểu cái đạo của mình, mà còn phải tìm hiểu luôn cái đạo của cái người bạn trai của mình đó. Rồi các con thấy cái gì đúng, các con hãy hành xử theo điều đó. Chứ không nhất thiết đừng vì những tên gọi mà không thấy được sự thật, không thấy được cái điều chân thật, rồi ngăn che, chia cắt cái tình yêu của hai con. Thế là hai người đó trở về. Được khoảng 10 ngày sau, cái cô gái đó đến đây xin tôi để mà được quy y. Nhưng mà trước khi quy y tôi hỏi con chắc chưa? Con đã thực sự hiểu cái đạo Phật chưa mà quy y? Thì cô này dạ con tin, con chắc, con đã từng tìm hiểu. Cô quy y rồi cô tiến hành lễ đám cưới với cái người bạn trai đó của mình. Mà cái đám cưới cũng đặc biệt lắm. Cô đám cưới mà quý vị tưởng tượng, chính cô request, cô đòi hỏi là cái đám cưới chỉ làm tiệc chay, hoàn toàn không tiệc mặn. Bởi vì cô nói rằng con biết cái điều mà Phật dạy, và chính con cũng đã phát nguyện giữ kỳ giới không sát sanh. Cho nên con không muốn cái ngày vui của hai đứa con mà lại có bao nhiêu sinh linh phải chết chóc đau đớn để trở thành những món ăn như vậy. Cho nên con chỉ xin làm cái bữa tiệc cưới mà hoàn toàn tiệc chay. Chính các bác ở trong băng ẩm thực của chùa đấy, mười mấy năm trước câu chuyện này, nấu chay cho cặp trai gái này để làm cái bữa tiệc chay trong cái đám cưới. Mà cũng là sau khi hai người trở thành vợ chồng rồi, thì cái cô vợ này gần như cô để toàn thời gian để chỉ làm cái việc từ thiện xã hội thôi. Khi một cái cơn tsunami mà nổi dậy bên Nhật Bản, chỉ mấy ngày sau là cô đã có mặt ở bên đó rồi. Rồi cô lặn lội về những vùng đất khốn khổ, Việt Nam cũng có, các nơi khác cũng có, để rồi cô chỉ làm công việc từ thiện hết nơi này sang nơi khác. Điều tôi kể đó để chỉ muốn nói một điều: mình hãy sống cho cái gì chân thật, cái gì đúng đắn. Đừng có để mình bị mê hoặc bởi những cái tên gọi, đừng để mình bị mê hoặc bởi những cái dư luận này khác. Phải niềm tin ở đấy chính mình một cách vững chãi. Cho nên Đức Phật mới dạy câu Pháp cũ vừa rồi: các con hãy tự mình là nơi nương tựa của chính mình, đừng nương tựa vào một ai khác hết cả. Tự mình nương tựa vào mình là thế nào? Là tự mình phải nhìn rõ lấy con người của mình, tự mình phải biết tu tập để sửa chữa những điều xấu xác ở cái con người của mình. Tự mình phải làm cho con người của mình trở thành lương thiện, trở thành trong sạch. Và đó chính mới là cái chỗ nương tựa vững chắc cho mình, chứ không có chỗ nào nương tựa vững chắc khác đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà mình gieo được cái nhân lành của hôm nay, cái quả lành chắc chắn ngày mai sẽ đến. Ngày hôm nay dù anh có được khen người bao nhiêu, dù anh có được tặng tùng bao nhiêu, nhưng nếu quả thật tâm địa của anh xấu ác, hành động của anh xấu ác, một ngày nào đó cái quả báo khổ đau nó cũng sẽ đến với anh mà thôi. Ngược trở lại, dù hôm nay ai nói xấu nói tốt gì, nhưng mình sống với cái tâm hồn trong sạch, sống với những lời nói chân thật, sống với những hành động lời lạc, thì rồi chắc chắn những cái đó nó sẽ trở thành cái nhân cho những cái quả báo tốt đẹp. Nếu không phải trong hiện tại thì cũng trong mai sau, nếu không phải ngày hôm nay thì cũng là ngày mai, ngày mốt, sang năm nữa. Cho nên một người mà trí là phải biết tin vào ở đấy chính mình, phải biết quay trở lại để nhìn rõ cái con người của mình, phải biết tu tập sửa chữa ở cái bản thân của mình, lấy bản thân của mình làm chỗ vun trồng cho cái cội phước đức cho đời sống mai sau tươi sáng. Chứ không phải là cứ nghe người này hôm nay làm thế này, nghe người kia ngày mai làm thế khác. Không, từ mình phải làm chỗ nương tựa cho mình, bởi vì chỉ có mình mới là chỗ nương tựa vững chắc. Dù có cha mẹ thì chăng nữa, dù vợ chồng có yêu thương nhau đến thế nào chăng nữa, thưa quý vị, một khi quả báo khổ đau đến, không ai có thể gặt hại những cái quả báo đó thế cho mình hết tất cả. Một khi mà cái chết đến với mình, dù ai thương mình bao nhiêu, họ cũng không thể nào chết thế cho mình. Một khi mà bệnh hoạn nó đến với mình, dù thương mình bao nhiêu, cũng không ai có thể bệnh hoạn thế cho mình hết tất cả. Một khi mà cái quả báo khổ đau đến, ai có thể gánh vác được cái đó cho mình ngoài trừ chính mình, quý vị? Cho nên mình hãy là chỗ nương tựa vững chắc cho mình, nương tựa vào kẻ khác, thì rồi cũng sẽ có ngày kẻ khác bỏ ta mà ra đi. Và kẻ khác không thể nào bảo đảm được cho cái tương lai tốt đẹp cho đời sống của mình được đâu, quý vị. Không một ai có thể bảo đảm điều đó ngoài trừ chính mình thôi. Cha mẹ thương mình, vợ chồng thương mình, con cái thương mình, cũng không ai có thể gánh vác được cái hậu quả của những gì mà mình đã làm ở trong cuộc đời này. Cho nên hãy nương tựa vào chính mình, hãy làm chính mình trở thành một hòn đảo ở giữa cái biển đời sóng gió. Quý vị hình dung cuộc đời này mà người ta hay gọi là biển đời, nó như biển vậy. Biển chẳng lúc nào mà không có sóng, chẳng lúc nào mà không có gió hết tất cả. Nhiều khi sóng to gió cả, và mình hãy xây dựng cho mình như một hòn đảo ở giữa biển đời này vậy. Một hòn đảo không có ngọn gió bão nào có thể làm cho lung lay, làm cho dao động hết tất cả. Đó chính là cái người mà biết từ nương tựa vào chính mình mà không nương tựa vào một cái gì khác. Nương tựa vào chính mình thì phải từ mình làm cho mình trở nên trong sạch, từ mình làm cho mình trở nên tốt đẹp. Không cần phải ai khen ai chê, nhưng mà từ mình phải biết mình, để mình gieo những hạt giống lành cho quả lành mai sau để với mình. Mong rằng tất cả đại chúng Phật tử chúng ta nơi đây hiểu được cái điều như vậy, để đừng bao giờ để mình bị cuốn hút theo những cái dư luận mà hầu hết 10 điều thì 9 điều là không đúng sự thật. Giữ vững cái niềm tin của mình bằng con mắt thấy, bằng tai nghe, bằng cái đầu óc của mình để suy nghĩ, thấy cái gì chân thật, hãy sống cho những điều chân thật. Đừng sống vì những cái dư luận, đừng sống vì những cái điều giả trá, không chân thật. Bởi vì ai là người sống như vậy, kẻ đó là không thể nào trở thành những con người tốt đẹp và hạnh phúc an vui để với mình hết tất cả. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui.